Kinh Tương Ưng Bộ, chương 2, Tương Ưng Thiên Tử, phẩm thứ nhất, Kassapa, Ca Diếp. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ, Jetavana Thắng Lâm, tại giường ông cách cô độc. Rồi Thiên Tử Ca Diếp, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng một bên, Thiên Tử Kassapa bạch Thế Tôn: Thế Tôn đề cao tỳ kheo và sự giáo giới vị tỳ kheo cho chúng con. Vậy này Kassapa, hãy nói lên ở đây về vấn đề ấy. Kassapa: Hãy học điều khéo nói. Trong hạnh nghiệp sa môn, vắng lặng ngồi một mình với tâm tư an tịnh. Thiên Tử Kassapa nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi Thiên Tử Kassapa sau khi được biết bậc đạo sư đã chấp nhận ta, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất từ chỗ ấy. Kassapa tại Savatthi. Đứng một bên, Thiên Tử Kassapa nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Với tâm tư giải thoát, vị tỳ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện, sau khi biết cuộc đời hưng thịnh và phế tàn, tâm thuần không nương tựa, hưởng lợi quả như chân. Maha. Tại Savatthi. Rồi Thiên Tử Maha sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Tử Maga nói với Thế Tôn bài kệ: Sát vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, có một pháp loại gì, Ngài tán đồng sát vật. Tôn giả Gotama. Thế Tôn: Sát phẫn nộ được lạc, sát phẫn nộ không sầu, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng. Pháp ấy bậc thánh hiền tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu, này hiền giả thiên nhân. Magaha. Đứng một bên, Thiên Tử Magaha nói lên với Thế Tôn bài kệ: Vật gì chiếu sáng đời, do chúng đời chói sáng. Con đến hỏi Thế Tôn muốn nghe lời giải đáp. Bốn vật chiếu sáng đời, thứ năm đây không có: ngày mặt trời chói sáng, đêm mặt trăng tỏ rạng, lửa cháy đỏ đêm ngày, chói sáng khắp mọi nơi, chánh giác sáng tối thắng, sáng này sáng vô thượng. Damali. Tại Savatthi, Thiên Tử Damali sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Tử Damali nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Ở đây Bà La Môn tinh cần không biến nhát, đoạn trừ các dục vọng, nhờ vậy không tái sanh. Thế Tôn bèn trả lời: Ôi này Damali, với vị Bà La Môn không còn gì phải làm, việc phải làm đã làm, chính là Bà La Môn. Chúng sanh đủ tay chân, không tìm được chân đứng, trôi dạt và chìm nổi trong biển rộng sông dài, tìm được chỗ chân đứng, khô ráo vị ấy đứng. Đã đến bờ bên kia, vị ấy không trôi dạt. Vậy này Damali, ví dụ ấy là vậy. Cũng vậy Bà La Môn, đoạn trừ các lậu hoặc, sáng suốt và kín đáo, tinh tấn tu thiền định, vị ấy đã đạt được tận cùng đường sanh tử, đã đến bờ bên kia, nên không còn trôi dạt. Kamada. Đứng một bên, Thiên Tử Kamada bạch Thế Tôn: Khó làm bạch Thế Tôn, Thế Tôn thật khó làm. Tuy vậy Kamada, họ làm việc khó làm. Chính các vị hữu học kiên trì tu giới định đã chọn đời xuất gia, biết đủ đem an lạc. Biết đủ, bạch Thế Tôn, biết đủ thật khó được. Tuy vậy, Kamada, họ được điều khó được. Những vị lòng ưa thích, tâm tư được điều tịnh, cả ngày và cả đêm ý an lạc tu tập. Khó tịnh, bạch Thế Tôn, tâm ấy thật khó tịnh. Tuy vậy, Kamada, họ tịnh tâm khó tịnh. Những vị lòng ưa thích, các căn được tịch tịnh, cắt đứt lưỡi tử thần, bậc hiền thánh đi tới. Khó đi, bạch Thế Tôn, con đường thật lồi lõm. Tuy vậy, Kamada, bậc hiền thánh dẫn đi. Trên con đường khó đi và có nhiều lồi lõm, kẻ phàm phu dấp ngã, trên đường mất thăng bằng. Con đường đối bậc thánh là con đường thăng bằng, bậc thánh bước thăng bằng, trên đường mất thăng bằng. Băng Ca La Kanda. Đứng một bên, thiên tử Băng Ca La Kanda nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Dầu giữa những chướng ngại, bậc đại trí chánh giác vẫn tìm được lối thoát, vượt qua mọi chướng ngại. Bậc trí hiểu thiền định, biết từ bỏ tối thắng, bậc Mâu Ni ẩn sĩ. Thế Tôn lên tiếng: Băng Ca La Căn Đa, dầu giữa những chướng ngại, họ tìm được lối thoát, họ tìm được chánh pháp đưa đến quả niết bàn. Những vị đạt chánh niệm, kiên trì không dao động, họ là bậc chân chánh, tâm điều phục, định tĩnh. Tassana. Rồi thiên tử Tassana trước kia thuộc ngoại đạo sư, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Tassana nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Ôi này Bà La Môn, tinh tấn các dòng nước, đoạn trừ và tiêu diệt mọi tham đắm dục vọng. Ẩn sĩ không đoạn dục, không chứng được nhất tâm. Nếu làm việc phải làm, cần kiên trì tinh tấn. Xuất gia nếu biến nhát, càng tung giải bụi trần. Không làm hơn làm dở sao khổ đau. Đã làm nên làm tốt không khổ đau. Như nắm dụng lá cỏ, có thể bị đứt tay. Sa môn hạnh dụng tu, kéo đến cõi địa ngục. Mọi sở hành biến nhát, mọi hạnh tu ô nhiễm, ác hạnh trong phạm hạnh, không đưa đến quả lớn. Thiên tử Tassana nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã mãn, liền gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, đêm nay thiên tử Tassana trước kia thuộc ngoại đạo sư, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Tassana nói lên bài kệ này trước mặt ta. Ôi này Bà La Môn, tinh tấn các dòng nước, đoạn trừ và tiêu diệt mọi tham đắm dục vọng. Ẩn sĩ không đoạn dục, không chứng được nhất tâm. Nếu làm việc khó khăn, cần kiên trì tinh tấn. Xuất gia nếu biến nhát, càng tung giải bụi trần. Không làm hơn làm dở sao khổ đau. Đã làm nên làm tốt không khổ đau. Như nắm dụng lá cỏ, có thể bị đứt tay. Sa môn hạnh dụng tu, kéo đến cõi địa ngục. Mọi sở hành biến nhát, mọi hạnh tu ô nhiễm, ác hạnh trong phạm hạnh, không đưa đến quả lớn. Này các tỳ kheo, thiên tử Tassana nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta và biến mất tại chỗ. Này các tỳ kheo, hãy đọc bài kệ của Tassana. Này các tỳ kheo, hãy học thuộc lòng bài kệ của Tassana. Này các tỳ kheo, Bài kệ của Tassana có đầy đủ nghĩa lợi và chính là căn bản của phạm hạnh. Kandima, Nguyệt Thiên Tử. Thế Tôn trú ở Savatthi Xá Vệ. Lúc bấy giờ, Thiên Tử Kandima bị Rahu vua Atula bắt. Rồi Thiên Tử Kandima tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc ấy nói lên bài kệ này: Đảnh lễ đấng giác ngộ, bậc anh hùng muôn thuở, ngài là bậc giải thoát, thoát ly thật viên mãn, còn con bị trói buộc, hãy cho con quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn vì Thiên Tử Kandima nói lên bài kệ này cho Rahu vua Atula: Kanda đã quy y Như Lai bậc La Hán, Rahu hãy thả nó vì chư Phật thương đời. Rồi Rahu vua Atula giải thoát cho Thiên Tử Kandima. Như bị hốt hoảng, Rahu đi đến Vepasiti. Vua Atula run sợ, lông tóc dựng ngược và đứng một bên. Và Vepasiti vua Atula nói lên bài kệ cho Rahu vua Atula đang đứng một bên: Vì sao như hốt hoảng, Rahu thả Kanda? Ông đến lòng run sợ, ông đứng tâm kinh hoàng. Đầu con bể thành bẫy, đời con không hạnh phúc với lời kệ Đức Phật, nếu không thả Kanda. Surisa, Nhật Thiên Tử. Lúc bấy giờ Thiên Tử Surisa bị Rahu vua Atula bắt. Rồi Thiên Tử Surisa tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc ấy nói lên bài kệ này: Đảnh lễ đấng giác ngộ, bậc anh hùng muôn thuở, ngài là bậc giải thoát, thoát ly thật viên mãn, còn con bị trói buộc, hãy cho con quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn vì Thiên Tử Surisa nói lên bài kệ này cho Rahu vua Atula: Surisa đã quy y Như Lai bậc La Hán, Rahu hãy thả nó vì chư Phật thương đời. Ông đi giữa hư không, chớ nuốt Surisa. Trong thế giới tối tăm đã đem lại ánh sáng, là mặt trời sáng chói, là dĩa tròn thực đỏ, là lò lửa cháy nóng, là bà con của ta. Này Rahu, ta nói hãy thả Surisa. Rồi Rahu vua Atula giải thoát cho Thiên Tử Surisa. Như bị hốt hoảng, Rahu đi đến Vepasiti. Vua Atula run sợ, lông tóc dựng ngược và đứng một bên. Và Vepasiti vua Atula nói lên bài kệ cho Rahu vua Atula đang đứng một bên: Vì sao như hốt hoảng, Rahu thả Surisa? Ông đến lòng run sợ, ông đứng tâm kinh hoàng. Đầu con bể thành bảy mảnh, đời con không hạnh phúc với lời kệ Đức Phật, nếu không thả Surisa.